Tác phẩm Khúc Tiêu Đồng. Hồi ký của một vị quan triều Nguyễn. Tác giả Hà Ngại. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Ông Hà Thược, tự Hà Ngại, sinh năm 1890 tại làng Phú Quý, Na Khom, nay là thôn Na Khom, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông Hà Ngại là cháu đời thứ 13, dòng dõi Hà Phước, thuộc tộc Hà ở Quảng Nam. Nhánh 6, chi 3, phái 3, Phú Quý, Na Khom. Ông sinh ra trong gia đình nghèo nhưng hiếu học. Vì nghèo không đủ tiền mua sách, nên ông phải mượn sách của bạn ở các làng lân cận để học. Ông Hà Ngại từ nhỏ rất chăm học và đến năm 22 tuổi đã đậu cử nhân. Sau đó được bổ làm quan bố chánh án sát ở nhiều tỉnh trong cả nước. Về Hán học, ông thi đỗ cử nhân khoa Nhâm Tý 1912 tại trường Thừa Thiên. Về Tây học, ông tốt nghiệp trường Hậu Bổ ở Huế do người Pháp dạy. Tốt nghiệp được thăng hàm trước tác 6/2, trong khi các vị cử nhân khác chỉ được thăng hàm biên tu 2/2. Sau đó ông được bổ vào học tập chính sự và làm hậu bổ ở tỉnh Bình Định. Những phẩm hàm ông Hà Ngại đã kinh qua: hậu bổ tỉnh Bình Định, hàm tùng lục phẩm, làm việc 2 năm. Tri huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, hàm chánh lục phẩm, làm việc 6 năm. Tri huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Hậu Lộc là huyện nhỏ và nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ. Tri huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Yên Định là huyện lớn và giàu nhất tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ. Tri phủ Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hàm tùng ngũ phẩm. Tri phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian làm tri huyện hai huyện Hậu Lộc và Yên Định, tri phủ hai phủ Đông Sơn và Thiệu Hóa là 10 năm. Tri phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, làm việc 11 tháng. Án sát tỉnh Bình Thuận, hàm tùng tam phẩm, làm việc 4 năm 1 tháng. Phủ Thừa, tỉnh Thừa Thiên, hàm tùng tam phẩm, như án sát, làm việc 2 năm. Án sát Hà Tĩnh, năm 1940. Bố chánh Nghệ An, hàm chánh tam phẩm. Quảng đạo Kon Tum, quảng đạo ngang hàm bố chánh. Tuần Vũ Kon Tum, hàm tùng nhị phẩm. Ông Hà Ngại làm Tuần Vũ Kon Tum một thời gian đến Cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông giao chánh quyền cho cách mạng và được về nghỉ hưu. Thời gian ông Hà Ngại nghỉ hưu về sống tại thành nội Huế, ông đi dạy thêm chữ nho. Đến năm 1960, sức khỏe giảm sút, nên ông đã vào Sài Gòn sống chung với người con trai trưởng là Hà Thúc. Ông Hà Ngại mất ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thìn năm 1976. Hiện nay tro cốt của ông vẫn đang gửi thờ tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sinh trưởng trong một gia đình nho giáo. Ông nội tôi thi đỗ ba khoa tú tài, sau có dự vào công cuộc Cần Vương ở Quảng Nam, gọi là Nghĩa hội đời vua Hàm Nghi. Khi tôi lớn lên, ông tôi đã già. Vì rất yêu tôi, nên ông hay kể lại những việc đã xảy ra vào cái thời bi thảm mà cũng oai hùng đó của lịch sử. Bản ý ông tôi vừa như muốn dùng để làm bài học yêu dân yêu nước cho đứa cháu trai nhỏ. Câu chuyện của thời lịch sử đó nhiều sách báo có nói đến. Tôi không được đọc cho hết. Nhưng nghĩ những điều ông tôi kể lại biết đâu chẳng có những chi tiết lạ, những sự kiện chưa được nhắc tới hoặc nhắc một cách thiếu sót hay sai lầm. Mà ông tôi cũng có thể lầm, nên tôi cũng cống hiến lại cho bạn đọc ngày nay để cùng xem. Ông tôi nói, tháng 6 năm Quý Mùi, năm 1883, năm thứ 36 Tự Đức, nhà vua Băng, thọ 55 tuổi. Vua để di chúc, lập con nuôi là ông Dục Đức làm vua, chỉ định các ông Trần Tiến Thành, Thượng Thơ Bộ Hộ, Nguyễn Văn Tường, Thượng Thơ Bộ Lại, Tôn Thất Thuyết, Thượng Thơ Bộ Binh, làm Phụ Chánh Đại Thần, tức là lo cho vua mọi việc đối nội, đối ngoại. Sở dĩ vua Tự Đức phải lập Dục Đức là theo ý mẹ. Bà Từ Vũ mà vua rất yêu trọng. Vì trong khi bối rối phải chọn một trong ba người con nuôi, vua không có con đẻ. Dục Đức, Chánh Tông, Dưỡng Thiện. Nhà vua không muốn đưa Dục Đức lên địa vị chí tôn, vì ông là hạng hoang dâm, có hại lớn cho quốc gia sau này. Thì Từ Vũ Thái Hậu bảo, được ông vua lớn tuổi là phước đức cho nước nhà. Vua Tự Đức không dám cãi lời mẹ, nhưng trong di chiếu có câu, Dục Đức vô hạnh, duy tuổi lớn hơn nên lập làm vua. Lúc bấy giờ, Thành, Thuyết, Tường vẫn không hợp nhau. Đối với công cuộc chống Pháp, Thành chủ hòa, Tường, Thuyết chủ chiến. Khi nghe Lưu Vĩnh Phúc, tướng giặc cờ đen về hàng được triều đình Huế phong lãnh binh, lãnh đạo tập kích, giết được Henry Riviere, rồi cả Francis Garnier tại Bắc. Tường Thuyết mở tiệc ăn mừng. Trần Tiến Thành giữa tiệc nói, việc này đáng lo, không đáng mừng. Hai bên, mối thù nghịch càng tăng. Khi làm lễ tấn tôn vua Dục Đức, Thành tuyên di chiếu, giảm bớt mấy chữ, Dục Đức vô hạnh. Tường Thuyết, Hạch Thành, tại sao dám tự tiện tước giảm di chiếu? Dục Đức do đó đem lòng căm giận Tường Thuyết. Lại thấy Tường Thuyết càng ngày càng lộng hành mới làm mật chiếu khiến Thành giết Tường Thuyết, giao cho Thái giám mang đi. Nguyễn Văn Tường rất đa nghi, hiểm độc. Vốn y có kim quản viện ngự y, được thường trực bên vua, nên từ trước đã dùng bọn nội thị dò thám vua, bủa cái lưới vô hình chung quanh mà vua không biết. Tới khi mật chiếu đưa ra, Thái giám bị Tường đón đường soát xét và bắt được quả tang. Thế là Tường cho giữ Thái giám lại, rồi đi thẳng tới nhà Thuyết. Vốn tinh khôn, Tường biết Thuyết tính nóng như lửa, nên tìm cách kích thích cho Thuyết nổi cơn thịnh nộ. Tường không ngồi lên ghế cho đúng địa vị tối trọng của quan Thượng Thơ Bộ Lại, nay ngang chức Tổng trưởng Nội vụ. Chú thích, tương đương với Bộ trưởng. Hết chú thích. Mà lại ngồi dưới đất như một người vô giá trị. Thuyết lấy làm lạ hỏi. Tường không đáp. Thuyết bực mình hỏi lại. Lâu rồi, Tường mới đáp. Chúng tôi là đồ tro bụi, chết cũng như con chó chết. Chỉ tiếc cho ông là cành vàng lá ngọc đó thôi. Quả nhiên, Thuyết sửng sốt, sắc mặt phừng phừng. Đến bấy giờ, Tường mới đưa mật chiếu ra cho Thuyết xem. Thế là đúng như dự liệu của Tường, Thuyết nghiến răng răng rắc, thề quyết không đội trời chung với Dục Đức. Thế là hai vị đại thần dẫn nhau tới nhà Tôn Thất Đính, cha của Thuyết. Đính là người hết sức nghiêm khắc. Bình Nhật, chỗ Đính ngồi có đặt một tấm kính lớn quay mặt ra đường. Đính ngồi nhìn vào kính, nên ai vào, Đính cũng đều thấy rõ cả. Ưa người nào thì Đính mới chịu quay ra nói chuyện. Còn những người quỳ mãi mà thấy Đính không quay ra, biết là việc không xong, phải lặng lẽ rút lui. Tường và Thuyết, hai phụ chánh đại thần tới nhà Đính quỳ xuống. Đính xoay ra. Thuyết đem mật chiếu ấy trình lên. Đính xoay vào xem, nửa giờ mà không nói một tiếng nào. Tường, Thuyết cứ quỳ ở đó. Mãi sau, Đính mới xoay ra, bảo: Tôn miếu là tôn miếu của các ông, xã tắc là xã tắc của các ông. Các ông muốn làm chi thì làm. Tôi già rồi, không biết chi mà nói. Thế là Tường, Thuyết yên tâm lui về, đóng các cửa thành, rồi mật khiến người thừa đêm tối đến giết Trần Tiến Thành tại nhà Tư. Lại đến buộc bà Từ Vũ xuống ý chỉ, truất phế vua Dục Đức, mà lập em vua Tự Đức là Lãng Quốc Công làm vua, niên hiệu Hiệp Hòa. Bà Từ Vũ khóc mãi không chịu ký. Rốt cuộc chúng ép mãi, bà cũng phải ký. Khi tuyên ý chỉ phế Dục Đức lập Hiệp Hòa, ngự sử Phan Đình Phùng, Đỗ Đình Nguyên, can gián. Lập tức, Thuyết hạ lệnh bắt giam, rồi cách chức đuổi về Nguyên Quán. Sau đó, chúng đem vua Dục Đức giam trong buồng tối ở nhà giảng đường Dục Đức, không cho ăn uống gì cả. Nhà vua phải chết đói. Việc này xảy ra năm Giáp Thân, năm 1884. Nghe ông tôi kể tới đó, tôi hỏi: Cháu thường nghe cha của cháu bảo vua Tự Đức hiển minh, sao lại tin dùng bọn Tường, Thuyết đến nỗi gây ra họa hoạn như thế? Ông tôi nói: Nước nhà thịnh suy có người mà cũng có trời, con ạ. Huống chi ông Thuyết tuy tánh nóng nảy, hay giết người, nhưng lại có nhiều quân công. Nghe đâu ông Thuyết đã từng đánh được nhiều trận giặc lớn ngoài Bắc, bắt được đầu đảng giặc cờ vàng là Hoàng Sùng Anh, lại giết tên trận vốn là đầu đảng giặc Cổ Loa, sau đó lại dẹp yên các đám giặc ở Hải Dương và Quảng Yên, nên vua trọng dụng. Còn ông Tường nhiều trí mưu, lại gian xảo, quỷ quyệt, nên có những lối đối xử khiến vua phải lầm. Vả chăng, cha cháu nghe vua Tự Đức học vấn sâu rộng không ai bì, nên tưởng nhà vua hiển minh. Chứ thật ra, ông ấy tuy có lòng thương dân, mà chẳng thấy làm được việc gì to lớn cho dân nhờ. Bình Nhật chỉ hay khoe chữ với thần dân mà thôi. Rồi ông tôi tiếp: Tường, Thuyết còn gây lắm việc bi thảm nữa, cháu à. Lúc ấy, vua Hiệp Hòa thấy Tường, Thuyết chuyên quyền, muốn trừ khử, mới đổi Tường làm binh bộ thượng thơ. Thuyết giữ chức lại bộ. Như thế là Thuyết không nắm binh quyền được nữa. Thuyết, Tường thấy vua nghi, sợ có họa, mới tâu với bà Từ Vũ lập con nuôi thứ ba của vua Tự Đức là ông Dưỡng Thiện làm vua, hiệu Kiến Phước. Rồi họ đem ông Hiệp Hòa giam ở phủ Dục Đức, bắt uống thuốc độc mà chết. Vua Kiến Phước lên ngôi, quyền bính đều ở trong tay Tường, Thuyết giữ cả. Làm vua được vài tháng, ngày kia vua cảm bệnh. Vì Tường kiêm quản ngự y nên vào chẩn mạch. Khi ấy có bà Học Phi, là ái phi của vua Tự Đức, mẹ nuôi Kiến Phước, ngồi bên. Tường lấy một điếu thuốc lá. Đời xưa các quan đều có cái túi đựng thuốc lá điếu, treo trước ngực. Lìa qua bà Học Phi, ý muốn ghẹo bà ấy. Vua Kiến Phước chỉ bị bệnh nhẹ, nằm nhắm mắt ngủ. Không may điếu thuốc của Tường lại rơi trên bụng vua. Vua giật mình thức dậy, hiểu ngay gian ý của Tường liền bảo: Thầy Nguyễn Văn Tường tưởng cái gươm của trẫm không sắc bén hay sao? Tường lui về, sợ có đại họa xảy tới, liền tìm cách bỏ thuốc độc. Vua Kiến Phước băng, 6 tháng 4, năm Giáp Thân, 1884. Lúc ấy, dân gian có truyền khẩu câu sau đây: Nhất gian lưỡng quốc nan phân thuyết, tứ nguyệt tam vương triệu bất tường. Nghĩa: một sông hai nước khó bề nói năng, bốn tháng ba vua là điềm không tốt. Tác giả hai câu chữ Hán cổ nhấn mạnh những chữ thuyết và tường. Lúc bấy giờ, con nuôi vua Tự Đức, còn ông Chánh Mông, đã trưởng thành. Lẽ đáng ra phải lập làm vua. Nhưng tường thuyết, sợ ông tuổi lớn, biết nhiều, khó sai khiến. Nên lập em ông Chánh Mông là ông Ân Lịch mới 12 tuổi lên làm vua, niên hiệu Hàm Nghi. Đoạn sau đây, ông tôi có nói mà không được tỉ mỉ lắm. Khi tôi học trường Hậu Bổ Huế, được quen với một vị hoàng thân cao tuổi, tôi tìm cách tìm hiểu. Ông ấy nói thật rõ ràng với một giọng bi phẫn. Xin thuật lại. Tháng 5 năm Ất Dậu 1885, Thống tướng Pháp De Courcy đem quân đi tàu thủy đến Huế, cho mời Tường thuyết qua tòa khâm ý kiến. Tường đến yết, thuyết sợ, thác bệnh không đến. Trưa ngày 22 tháng 5, các quan cơ mật đại thần đến xin ý kiến, thống tướng không tiếp. Từ Vũ Thái Hậu cho đem lễ vật sang tặng, thống tướng không nhận, lại nói: như Tôn Thất thuyết, đau cũng phải võng qua đây. Bọn thuyết thấy tướng Pháp khinh rẻ thái quá, đã tức giận lại lo sợ, liền lập mưu tấn công Pháp. Chiều ngày 22 ấy, De Courcy đãi tiệc bọn quan Tây ở tòa khâm. Tiệc tan, nghe ngoài thành súng nổ rầm, mấy nhà dân ở gần tòa khâm bốc cháy, lửa sáng rực trời. Quân Pháp ở tòa khâm bình tĩnh phòng thủ. Quân Pháp ở đồn Mang Cá cũng vậy. Trong đêm ấy, súng thần công của Nam Triều nổ liên miên, nhưng phần nhiều đạn rớt xuống sông Hương, không gây thiệt hại nào đáng kể cho địch. Nửa đêm, Nguyễn Văn Tường cho người tâu vua và các thái hậu di giá đến cửa Hữu. Lúc ấy những cung nhân già yếu, những dân chúng chạy loạn, tranh nhau ra cửa thành, kêu khóc, la gào, xô té nhau, người nọ đè lên người kia, chết vô số. Tảng sáng ngày 23, quân Pháp ở tòa khâm và Mang Cá kéo tới phản công. Quân Nam Triều thua chạy. Tổng số quân Pháp chết có 16 người, còn quân Nam Triều chết vài ngàn. Thường dân cũng thương vong vô kể. Từ ấy đến nay, Huế và các tỉnh lân cận, đến ngày 23 tháng 5 đều có cúng giỗ những người chết trong ngày kinh đô thất thủ ấy. Tôi đã chứng kiến ở Huế nhiều đám cúng linh đình khắp thành phố. Vua và các thái hậu xa giá vừa đến cửa Hữu, Nguyễn Văn Tường đã trực sẵn để xin hộ giá. Có chỉ truyền, Tường nên ở lại lo việc nước. Xa giá đến chùa Thiên Mụ, Tôn Thất Thuyết đến xin vua nghỉ một chút rồi tiếp tục đi ra Quảng Trị. Đêm ấy nghỉ tại nhà một bá hộ. Chiều ngày 24 đến Quảng Trị, quan Tuần Vũ, Trương Quan Đảng rước vào hành cung tuần phòng cẩn mật. Hành cung là một sở nhà xây dựng quy mô, có ngai vàng, có chỗ cho các quan đến chầu vua. Trong có đủ mùng the, nệm gối để khi vua tới các tỉnh tiện nghỉ lại. Về phần Nguyễn Văn Tường, bây giờ thật tiến thoái lưỡng nan. Đi theo vua thì bị đuổi lại, đi vào dân có thể bị giết chết. Chỉ còn con đường mà y thấy hợp với bộ óc gian xảo của y nhất là nhờ linh mục Caspar dẫn đến tòa khâm đầu thú. Thống tướng Pháp cho Tường ở viện thương bạc, giao một đại úy đem quân phòng giữ, hạn cho Tường trong 2 tháng phải làm thế nào cho các xứ đều bình định. Tường lập tức gửi sớ xin vua và ba cung, là bà Từ Vũ, mẹ vua Tự Đức, bà Hoàng Thái Hậu là chánh cung vua Tự Đức, mẹ nuôi ông Dục Đức, bà Hoàng Phi là thứ phi vua Tự Đức. Hồi Loan. Tôn Thất Thuyết giấu biểu ấy không tâu lên. Ngày 27 tháng 5 ấy, Thuyết Tâu xin Ba Cung ở lại quản trị, xin vua ngự lên Tân Sở ở núi Cùa thuộc huyện Cam Lộ quản trị. Sở ấy vốn do bọn Tôn Thất Thuyết kiến thiết sẵn. Bốn mặt trồng tre làm bờ thành, có xây cột cờ, để phòng khi nguy biến sẽ đưa vua ra tránh ở đấy. Trước đây chừng 35 năm, lúc tôi làm tri phủ Triệu Phong, bạn tôi làm tri huyện Cam Lộ, mời tôi lên Cam Lộ chơi. Nhân tiện tôi có đến thăm Tân Sở và núi Cùa. Tôi có cảm hứng làm bài thi. Ngày rảnh đem nhau viếng núi Cùa, núi này có dấu cột cờ vua, thành tre trống trải hùm qua lại, chợ quán sơ sài mọi bán mua, đường sắt nén đè hồn cỏ nội, giọng quyên lẫn lộn tiếng chuông chùa, khen ai khéo lập hưng nông xã, ớt thật cay mà khế thật chua. Hai câu cuối, tôi ám chỉ ông Nguyễn Hữu Bài, thượng thơ bộ lại, lúc ấy có rủ các quan thân tín của ông lập Hưng Nông Xã ở Cùa. Đã có nhiều người vỡ ruộng đất ở đó, có cất nhà công quán, phái lính canh giữ. Ngày 28 tháng 5 ấy, Ba Cung lại tiếp Sớ ông Tường xin rước về. Ba Cung cho đi tìm vua cùng về, nhưng tìm không gặp. Đầu tháng sau, Ba Cung xa giá trở về Khiêm Lăng. Ở đó, rồi triều đình rước về trong nội. Vua Hàm Nghi ở Tân Sở ít lâu. Ông Thuyết sợ quân Pháp vây bắt, đem vua lên miền núi Thượng Du tỉnh Quảng Bình trốn tránh. Vua truyền hịch cho thân hào, nhân dân toàn quốc cần vương. Bài hịch kích thích, cảm động lắm. Tôi còn nhớ ba câu. Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế tần, phận nho giả mà lòng lo vũ trụ. Chú thích. Lỗ Trọng Liên, người nước Tề ở đời Xuân Thu, khi 12 tuổi ăn nói hoạt bát, đã khuất phục được biện sĩ là Điền Ba. Đến khi trưởng thành, không muốn làm quan, chỉ đi chơi xa. Lúc ấy quân nước Tần vây phủ nước Triệu. Triệu sai sứ cầu cứu nước Ngụy. Tần Viên Diễn tâu vua Ngụy rằng: Tần vây Triệu vì muốn xưng đế, nay nên khiến Triệu phát sứ tôn nước Tần làm đế, chắc vua Tần vui mừng bãi binh không vây Triệu nữa. Vua Ngụy khiến Diễn đến nước Triệu nói việc ấy. Vừa khi Lỗ Trọng Liên cũng đang ở trong thành nước Triệu, nghe tin ấy giận lắm, tìm đến ý kiến. Tần Viên Diễn nói rằng: Nếu Tần được tôn làm đế, thì thiên tử đối với chư hầu có quyền sinh sát. Một mai đòi vua Ngụy vào triều rồi giết đi thì ai ngăn cấm được. Lại các đại thần của các chư hầu, vua Tần có quyền thay đổi. Ông sẽ không giữ được địa vị của ông. Cho nên tôi đây thà nhảy xuống biển Đông mà chết, không chịu làm dân nước Tần. Tần Viên Diễn nghe xong, đứng dậy bái tạ và xin nghe theo. Sau Ngụy Tín Lăng quận cứu Triệu, quân Tần rút lui. Hết chú thích. Văn thừa tướng trung phù chúa Tống, bước lưu ly mà vai gánh cương thường. Chú thích. Văn thừa tướng là Văn Thiên Tường, Đỗ Trạng Nguyên đời Tống Lý Tôn, làm tể tướng đời Tống Trung Tôn. Sau khi quân nước Kim hãm Biện Kinh, bắt cha con vua Huy Tôn và Khâm Tôn đem về Bắc, ông Văn Thiên Tường mộ quân Cần Vương, gắng sức khôi phục Giang Sơn. Không may bại trận bị bắt, đem giam vào ngục ở Bắc. Trong hơn 2 năm, vua nước Kim tìm đủ cách khuyến dụ ông đầu hàng sẽ cho làm tướng như khi ở Tống. Nhưng ông ấy một lòng sắt đá, quyết đem cái chết đền đáp ơn vua nợ nước, sau bị người Kim sát hại. Hết chú thích. Câu kiến nghĩa bất vi vô dũng. Chú thích. Thấy việc nghĩa không làm không phải kẻ dũng. Hết chú thích. Chữ tội nhân giai đắc nhi tru. Chú thích. Người có tội ai cũng có quyền giết. Hết chú thích. Giận man di tìm thói cừu chu. Chú thích: mọi nghiễm doãn, mọi huân dục, cừu thù nhà Chu. Hết chú thích. Ghét tả đạo, bày mưu trợ Kiệt. Chú thích: vua Kiệt đã hung dữ, mà đồ đảng lại bày cho Kiệt làm dữ thêm. Hết chú thích. Lúc ấy, chỉ trừ Thừa Thiên, còn Trung Kỳ từ Bình Thuận đến Thanh Hóa, tỉnh nào cũng tập hợp nghĩa quân chống Pháp. Bắc Kỳ, Nam Kỳ đều hưởng ứng nhiệt liệt, gọi là văn thân khởi nghĩa hay nghĩa hội. Họ cho là tại các giáo sĩ đạo Thiên Chúa và các giáo dân cấu kết với người Pháp để xâm chiếm nước ta, nên họ đề cờ bốn chữ Bình Tây Sát Tả, nghĩa là bình định người Tây Phương và giết bọn tả đạo. Họ đem quân đến các xứ giáo dân, đốt nhà, giết người rất thảm. Chỉ trong vài tháng, 8 ông linh mục và chừng 2 vạn giáo dân bị giết. Nói về tỉnh nhà, Quảng Nam, quan Hường Lô là Nguyễn Duy Hiệu làm chủ nghĩa hội. Tú tài Nguyễn Mẫn làm tán tương. Ông Mẫn ở làng Thịnh Mỹ, sát làng tôi. Họ bắt hàng trăm giáo dân và thân nhân các người theo Pháp, nhốt vào một cái nhà lớn, bốn phía rào thật kỹ. Đêm kia, chính ông Nguyễn Mẫn hạ lệnh phóng hỏa. Lửa cháy tới đâu, nạn dân kêu la gào thét, chạy như điên cuồng, rồi bị thiêu sống cả. Không chỉ giết người giáo, họ còn giết những ai theo Pháp, lăm le theo Pháp, có thân nhân theo Pháp. Trong làng tôi, vì ông Lê Đỉnh, tức là cha chí sĩ Lê Đình Dương và bác sĩ Lê Đình Thám, theo Pháp làm tổng đốc Hà Nội, mà vợ con cũng bị nhốt vào nhà ấy. May trước khi phóng hỏa, đã có lệnh thả vợ con ông Lê Đỉnh ra và cho về. Có lẽ đây chỉ là một cảm tình riêng nào đó của một thân tộc uy tín nào can thiệp, chứ không biết bao nhiêu kẻ khác cổ ngắn chả kêu vào đâu được thì đành chịu thiêu sống hết. Phát động phong trào nghĩa hội đều do các bậc khoa bản. Họ biết Pháp cường thịnh, súng đạn tối tân, người Nam không địch nổi, nhưng họ vẫn cho việc nghĩa phải làm, không kể hiểm nguy, miễn thể hiện được chữ trung quân, ái quốc. Do lẽ đó, trong lúc dùng người, không khỏi lạm dụng người xấu. Nên trong văn thân có nhiều người, hoặc vì sợ sức mạnh của Pháp, hoặc ghét hạng người xấu kia mà không theo. Như ông Tú Tài Quỳ ở làng Giảng Hòa, học giỏi, thơ hay mà không tham gia nghĩa hội. Thời ấy, có một ông Tú Tài khác ở làng Gia Cốc đang làm tán tương, gọi là ông Tán Gia Cốc. Ông này chộp một mắt, con mắt kia bị vẫy cá. Ông Tán bắt ông Tú Quỳ đến hỏi vì cớ gì dám làm những bài văn, thơ công kích nghĩa hội. Vậy chú giỏi làm thơ, bây giờ thử làm một bài ta coi. Tú Quỳ, trước cái sát khí đằng đằng, làm một bài ca tụng tán tương. Bình Tây sát tả, thiếu chi người, gẫm lại anh hùng, có một người. Ông Tán biết ông Tú nói xỏ mình, có một người, nên bảo: thôi đừng làm nữa, chú đi đâu thì đi đi. Tú Quỳ vốn ghét những người làm nghĩa hội rồi có manh tâm dùng oai quyền hống hách. Do đó, ông có làm bài thơ đề mục, hát bội để châm chích những người không xứng đáng ấy. Nhỏ mà không học, lớn nghinh ngang, trống đánh ba hồi đã thấy quang, ra rạp ngồi trên ba chú hiệu, vào buồng đứng dưới các ông làng, mượn màu son phấn ông kia nọ, cởi lốt sim đai chú điếm đàn. Tuy chẳng vinh chi nhưng cũng sướng, đã từng trợn mắt lại phùng mang. Nói thế cũng không phải để khen ông Tú Quỳ hay ho gì, nhưng chỉ cốt cho bạn đọc biết đại khái vài nét khác biệt nhau của một thời lịch sử. Về sau, ông Tú Quỳ không rõ bị trừng trị ra sao, nhưng chắc chắn là đã chết già ở quê nhà. Trái lại, ông Tú Dĩnh ở làng Bảo An hay khích bác mấy ông làm nghĩa hội bằng lời nói hoặc văn từ, khiến họ tức giận. Nửa đêm vào nhà bắt trói lại đem thả xuống bầu phủ, thuộc địa phận làng Bảo An, nơi đồng ruộng, xa xóm làng. Ông Tú Dĩnh chết rất thảm, cũng vì thiếu cẩn thận trong thời loạn. Lúc nhỏ đi học, tôi thường ngang qua Bào Phủ, thấy nước sâu lắm. Nay nghe đã lấp rồi. Nghĩa hội Quảng Nam có làm Tân Tỉnh ở trong núi. Tình hình chiến đấu mỗi ngày một thất bại, nhiều người đâm ra ngã lòng. Nhưng cũng do đó nhiều người trở thành sắt đá, hiếu sát. Trong khi nhóm họp đông người, một bữa ông Tán Tường Gia Cốt nói: "Chúng ta làm nghĩa gian khổ như vậy mà không biết vua Hàm Nghi bây giờ ở đâu." Các ông Tán Tường khác nói: "Ông Tán Tường Gia Cốt thối chí muốn rút lui." Họ lại tìm chuyện khác thêu dệt thêm, rồi thảo án chém ông Tán Tường Gia Cốt. Trong án có nói: "Ông Tán bảo không biết vua Hàm Nghi ở đâu là vô quân." Từ đó, nghĩa hội mỗi ngày một sa sút. Vì nghĩa hội, lúc đó, theo lời ông tôi, thì Thanh Hóa trở vào đến Nam đều nhất loạt đánh Tây. Trong Nam, Pháp dùng Trần Bá Lộc đánh phá, và Trần Bá Lộc đối xử với người bị bắt hay hàng quân rất tàn nhẫn, không kém gì Nguyễn Thân, người Quảng Ngãi, khi ra đánh Phan Đình Phùng ở Nghệ Tĩnh. Thân chiêu hàng thủ hạ của cụ Phan, rồi đem về Huế chém hết. Nghĩa quân trong Nam phần nhiều chưa huấn luyện, thiếu kỷ luật, lại có những ông tướng ra trận còn bảo lính che lọng. Quân Pháp biết là tướng lãnh ở đó, liền bắn chết. Toàn quân tan vỡ cả. Vì thế, trong một thời gian ngắn, Pháp bình định xong. Còn ở Nghệ Tĩnh trở ra, các thủ lãnh nhiều mưu lược, thủ hạ lắm bậc trí dõng, như cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, nên chống Pháp được nhiều năm trời. Khi lực lượng văn thân Quảng Nam tan vỡ, thì ông nội tôi vốn làm đốc thu, chỉ đi quyên tiền cấp quân nhu, phải trốn vào núi. Họ bắt bà nội tôi và cha tôi giam lại. Ông tôi vẫn chưa chịu về. Sau nhờ ông cậu ruột ông tôi là Phan Nhu, người làng Bảo An, theo Pháp làm án sát Triều Đồng Khánh. Cha phó bản Phan Thân, ông nội Phan Khôi, đem ông tôi ra đầu thú. Ông tôi được thả về liền, khỏi mất tú tài. Bà tôi, cha tôi cũng được thả cho về. Thời thơ ấu của tôi, ông tôi hiện lên như linh hồn của những cuộc chiến đấu. Ông tôi thường kể đi kể lại những sự việc, nhắc nhở từng ngày tháng, khiến cho năm, 70 năm sau, tôi vẫn nhớ rành rành. Nhưng sở dĩ tôi không chép vào đây vì các tài liệu ấy trong sách sử đã có quá đầy đủ. Ông tôi vẫn thường dẫn tôi đi chơi nơi này nơi nọ. Do đó, tôi được đến nhà ông án sát Phan Nhu, nhất là những ngày cúng giỗ. Tôi thấy ông ấy ăn riêng một mâm. Trong mâm có tới mười mấy cái dĩa nhỏ, chén nhỏ. Đồ ăn nhiều món, mỗi món chỉ một ít, như kiểu cách một số quan lại ngày xưa. Ông Phan Nhu đã già rồi mà còn đến bốn bà vợ. Bà Chánh Thất, cũng gọi là bà Án, gần 70 tuổi. Ba bà kia đi ngang qua trước mặt bà Án, vòng tay, cúi đầu tỏ vẻ cung kính lắm. Ba bà ấy có nhà riêng gần đó, làm ăn khá, con đều phát đạt. Như ông phó bản Phan Trân là con bà ba. Mỗi ngày, bà Án chia phiên cho ba bà kia vào hầu để quan án sai khiến. Các bà ấy đều trên dưới 50 tuổi, mà bà Án vẫn bảo: "Đêm nay con ba vô hầu ông lớn, đêm mai con bốn." Các bà kia đều cúi đầu y lệnh. Hồi ấy, con đầu bà Án là Tú Tài Phan Doãn, đã trên 50 tuổi. Vậy mà một hôm bị phát giác đêm trước đi đánh bạc, bà Án còn bắt nằm xuống, cầm roi đánh dạy như dạy trẻ con. Tôi cũng thường được theo ông tôi đến tòa Văn Miếu ở làng Đông Bàn, thuộc huyện Diên Phước, nay là quận Điện Bàn, gọi là Văn Miếu Hàng Huyện. Mỗi năm xuân thu có hai kỳ tế thánh, tôi đều được ông tôi cho làm tùng giả. Đó là một chức vụ của người theo hầu một văn thân để xách đồ dùng như khăn, áo rộng xanh, vân vân. Và khi tế xong, mỗi văn thân được biếu một tợ heo, một tợ bò, do tùng giả ấy xách về. Người ta cũng lập sẵn một sở nhà để tùng giả nghỉ đêm và ăn cơm tối, cơm sáng tại đó. Tòa văn miếu hình chữ môn, ở giữa là tòa nhà rộng lớn, đẹp đẽ, để thờ trên là Khổng Phu Tử. Đời Nguyên bên Tàu phong Khổng Phu Tử là Đại Thành Chí Thánh Văn Tuyên Vương, mà bài vị ở trong văn miếu chỉ ghi là Đại Thành Chí Thánh Khổng Phu Tử. Chỗ sai biệt đó đáng cho ta ngẫm nghĩ. Dưới Đức Khổng Tử thờ tứ phối là bốn ông Nhan, Tăng, Tử, Mạnh được phối hưởng. Trước nhà ấy, hai bên, mỗi bên là một cái nhà dài để thờ thập triết là 10 vị đại hiền và thất thập nhị hiền là 72 ông hiền với tiên triết, tiên hiền, tiên nho như Châu, Trình, Trương, Châu, v.v. bên Tàu và các vị tiên nho bên ta. Bên tòa văn miếu có dựng miếu khải thánh để thờ cha mẹ Khổng Phu Tử, tức là ông Thúc Lương Hột và bà Nhan Thị Trưng. Tại vì ông Thúc đã được vua Tàu phong là Khải Thánh Công và bà Nhan Thị là Khải Thánh Phu Nhân. Ngoài ra, còn có một sở nhà rộng để văn thân ngồi, không có bàn ghế, trong nhà chỉ kê phản vuông, phản dài trên trải chiếu. Chiếu hoa trải phản cao dành cho các đại khoa, đại hoạn. Chiếu trắng trải phản dưới dành cho cử nhân, tú tài. Không phải ai bạ đâu thì ngồi đó. Vấn đề trật tự, tôn ti rất nghiêm khắc. Nhờ làm tùng giả mà tôi được thấy ông Phạm Như Xương, hoàng giáp đầu tiên tỉnh Quảng Nam. Lúc ấy, tuổi ông chưa tới 70, hưu trí ở nhà. Ông ngồi một phản riêng, xem người đẹp, mạnh khỏe. Ông Phạm học rộng, thơ hay. Tùng Thiện Vương, Tùy Lý Vương rất kính trọng, thường có thơ sướng họa với nhau. Khi quân Pháp xâm lăng nước ta, ông Phạm đương làm tuần vũ tỉnh Phú Yên. Tỉnh thành thất thủ, ông trốn trong núi. Đã nhiều lần tướng Pháp cho mời về làm tuần vũ trở lại, mà ông nhất định không nhận, tìm cách trốn về nhà ở làng Ngân Câu, an phận nghèo khổ. Sau đó, con trưởng ông làm cách mạng, bị đày Côn Lôn và bị tịch gia sản. Ông Ân Bình, lãnh tụ Hương Bình thị xã ở Huế, đường làm tri phủ điện bàn, đi với một người Pháp đến tịch biên, thấy ông ăn cơm với khoai, sắn, đem sữa bò, bánh mì, đồ hộp đến biếu. Ông nói, tôi ăn khoai sắn đã quen rồi, nếu nay ăn đồ ông cho, sợ đau bụng. Ông nhất định không nhận. Đó là chuyện chính ông Ân Bình kể lại cho tôi nghe. Chú thích, ông Phạm Lương Hàn, giáo sư Đại học Huế mới mất là con út ông Phạm Như Xương. Hết chú thích. Văn miếu điện bàn có ruộng đất do các nhà hảo tâm đời trước cúng. Mỗi năm, các làng trong phủ có trích công điền, lựa ruộng tốt nhất, trích hai sào làm ruộng văn chỉ. Ông tiên chỉ trong làng nhận cày. Mỗi kỳ tế thánh nạp tiền hai quan dùng vào việc tế. Văn miếu có đặt hội trưởng làm chủ. Có tư thơ giữ sổ sách, tư hóa giữ tiền của. Mỗi tổng còn có một ông tú tài làm tư sự để thâu tiền các làng. Văn miếu này có lẽ lấy kiểu của văn miếu tỉnh Quảng Nam. Vì lúc tôi ở học sinh, thường đi tế văn miếu tỉnh, thấy kiểu cách giống y. Tôi đoán văn miếu các tỉnh đều do triều đình đưa kiểu ra theo một họa đồ thống nhất chăng?